végétalement là. Pour la question.
Je demandais quel était le cheminement des trois énergies. Et quelles sont les manifestations.
Cheminement là. Il y a un petit peu de cheminement de trois énergies.
Chemin de les trois forces, hein, qu'on donne pour barrer tant le temps.
Des forces ou bien les trois énergies? L'énergie sexuelle sera changée en énergie du souffle vital. Et l'énergie vitale sera transformée en
revenir au vide. Yeah.
C'est seulement un moyen. C'est ça que tu veux demander, Marc? La transformation des énergies, de l'énergie sexuelle au souffle vital jusqu'à l'énergie spirituelle, c'est ça que tu veux demander?
Quelle est la manifestation de... Est-ce que... Oui, quel ressenti? Qu'est-ce qu'on ressent au fur et à mesure de...
Le long du cheminement. Là, trong cái diễn tiến đó mình cảm nhận thế nào người của mình
cảm
khi mà
nhận.
Nó có
khi thể... mình làm pháp luân thường chuyển á thì ngũ khí triều dương tim gan tỳ phế thận cái điểm nó lên thì là hai bên này nó sẽ nở ra cái đầu nó tròn lại nhờ cái ngũ khí nó đưa lên nó thay đổi bộ đầu rồi tam quê trụ đảnh là lúc đó tinh khí thần trụ mình có làm cái gì sai lạc thì trên đầu người ta dồn người ta biết mình chờ.
En faisant la respiration dans notre méthode ici, les cinq viscères en nous va être l'énergie de ces cinq viscères va être concentrée au sommet de la tête et nous allons ça va être les trois énergies vont aussi concentrer au sommet de la tête.
Cái ba luồng điện đó quan trọng.
Et
c'est tam giao tòa. C'est nó báo cáo thế nào thì trên đó người ta biết thế nào.
Et ces trois énergies peuvent être servies comme la cour suprême dans le monde céleste. Et ça va être reflété l'état de cet individu. Dans le monde céleste, on peut nous voir comment est cette personne, juste en regardant la concentration de ces trois énergies. C'est très important, ces trois énergies dans notre microcosme. Dans le ciel, il y a le soleil, la lune et les étoiles. Et ça représente aussi les trois énergies dans le macrocosme. Et les trois énergies dans notre microcosme vont nous aider à voir parfaitement ce qui se déroule dans notre petit univers. Mais si nous menons une vie sexuelle active, nous serons perturbés, alors nous ne pouvons pas voir qu'est-ce qui est en train de se produire ici.
Qua đêm sau thấy thiền nó bớt rồi, nó không có được khỏe như như đêm trước thì mình chứng nghiệm rõ ràng.
Pour un pratiquant spirituel du non-être ici, s'il a des rapports sexuels avec une femme, automatiquement la nuit après, il ne peut pas obtenir des résultats après sa méditation comme il avait toujours.
Cho nên đó cũng là bài học mà người đời không có luyện cái pháp này, họ đi trong thời gian nào họ cũng chán cái con đường đó.
C'est une leçon finalement pour la personne. Même si quelqu'un qui ne pratique pas une méthode spirituelle et qui continue sur cette voie sexuelle, automatiquement il va se sentir las aussi après un certain bout de temps. Alors la sexualité est aussi un moyen pour réveiller spirituellement les êtres humains. Et pour les pratiquants spirituels, ils seront réveillés beaucoup plus rapidement. Et pour les autres, ils vont être réveillés aussi, mais un peu plus tard. Et malheureusement, il y a pour certaines personnes, et ils sont réveillés seulement après certaines vies.
Ở đời luôn luôn ca tụng tình yêu là hạnh phúc, rốt cuộc đâu có hạnh phúc, bãi hoại mệt mỏi có thì đâu có hạnh phúc.
Dans ce monde terrestre, on loue toujours l'amour, mais l'amour physique nous amène seulement à la détérioration de ce corps physique.
Rồi lại có những bằng chứng chứng minh rằng sung sướng 5 phút mà khổ 20 năm phải nuôi con.
Et on peut prouver que un plaisir charnel de 5 minutes, il faut endurer pendant 20 ans. Il faut payer les dettes que nous avons fait. Alors, on va donner l'instance à des bébés. Et il faut les élever, non seulement payer les capitaux, mais aussi les intérêts. C'est-à-dire élever les enfants et aussi se préoccuper pour les petits-enfants. La loi de Dieu est très sublime, mais pour que beaucoup de gens, nous pensons que Dieu reste sans travail.
J'ai entendu parler d'un hasard organisé pour parler de l'évolution de l'univers. Est-ce que...
Yeah, kính thưa thầy, con có nghe nói về cái sự bất ngờ sắp đặt. Cái đó nghĩa là gì trong cái càn khôn vũ trụ?
Chúng ta ở đây bây giờ đối diện giữa Mark và tôi, Mark thì có bất ngờ có những câu hỏi đó. Trong đời của Mark trước kia chưa sắp đặt.
C'est un hasard préparé, organisé d'avance, le fait que Mark et le maître vous vous rencontrez aujourd'hui ici et vous posez des questions, c'est aussi dans le hasard. Mais avant, Mark, vous n'avez pas pensé à cette rencontre et à ces questions posées.
Sau cái cuộc vấn đáp này lại thông cảm và cũng như đã sống với nhau biết bao nhiêu năm về trước.
Et après cette discussion spirituelle, vous allez sentir que nous avons vécu ensemble de nombreuses vies dans le passé.
Cho nên bất ngờ mà ngộ.
Et c'est le hasard que organisé, hein, c'est le hasard organisé, ngộ.
Cho nên từ đây về sau chuyện gì không đến không cần nghĩ thì nó phải bất ngờ tới với ta.
Et dorénavant, ne pensez pas à ce qui va vous arriver et laissez libre et ça va se produire dans le hasard organisé.
Lấy cái tâm không là ông tiên tại thế.
Si vous arrivez à garder votre cœur vide, vous serez comme un immortel céleste ici-bas. On pense que ce serait un fou si nous avons un cœur vide. Mais c'est seulement avec le cœur vide que nous pouvons effectuer de nombreux ouvrages. Regardez dans le ciel, il y a le vide, mais sans ce vide, il n'y aura pas de vie ici dans ce monde terrestre, pour les herbes, les brins d'herbe, aussi bien que pour la vie des êtres humains.
Cho nên giữ được cái không nó mới đạt tới thanh nhẹ và sáng suốt.
Si vous arrivez à garder ce vide dans votre cœur, vous obtiendrez la sérénité.
Không nên nghĩ chuyện quá khứ và không đặt khởi điểm ở tương lai, giữ tâm không mới là sáng suốt.
Il ne faut pas penser au passé ni au futur. C'est seulement dans ces conditions que vous pouvez garder la lucidité.
Mais j'ai entendu parler dans le voyage en enfer de la roue de six... La roue de six voies de transmigration karmique. Et est-ce que vous pouvez nous expliciter un peu ça?
Kính thưa thầy, con có nghe nói trong cái cuốn sách Địa ngục du ký thì có một đoạn nói về sáu đường để luân hồi đấy.
Luân hồi lục đạo. Sáu đường là Thượng Đế đã program thì dự định trước đó. Cái tội nào ăn năn tới mức độ này sẽ được tiêu hóa và tiếp tục học hỏi. Cho nên tới đây là giải thoát. Coi như là một người phản đạo như con nai hay cái gì đó, nó có điều có trật tự hết rồi, để cho con người tiếp tục học. Mà con người cũng có nhiều giới, có là thương, có sĩ năm công thương đầy đủ để tiếp tục học, học cái chữ nhẫn mà thôi. Nếu mà không học chữ nhẫn là phải trở lòng lại.
Les six voies mentionnées dans le livre Voyage en Enfer, ce sont des voies bien programmées d'avance par Dieu le Père. Et chaque voie nous montre que quand une âme est réincarnée, c'est suivant son degré d'évolution spirituelle et aussi suivant comment il se repentit de ses erreurs commises. Alors, quand nous sommes réincarnés de nouveau dans ce monde terrestre, c'est une occasion pour nous de continuer notre leçon, surtout la leçon de la patience. Et il y a la voie où l'âme est réincarnée sous forme d'animaux, comme le cerf dans les montagnes. Ce sont des âmes qui ont suivi la voie spirituelle dans leur passé, mais qui ont trahi cette voie. Alors ils sont obligés de réincarner sous forme d'animal, comme des cerfs dans les montagnes. Et pour la voie des êtres humains, il y a aussi différentes classes, comme des commerçants, des politiciens, etc. Et chacun doit continuer leur leçon sur la voie d'évolution et surtout d'apprendre la leçon de la patience. Les animaux ont ce sacrifice beaucoup moins élevé que le sacrifice chez les êtres humains. Et ce sont des âmes plus faibles. Ce qui fait que ces animaux, ces bêtes doivent se sacrifier, donner leur chair aux êtres humains pour qu'ils puissent manger, effectuer ce sacrifice pour pouvoir évoluer. Les animaux ont ce sacrifice beaucoup moins élevé que le sacrifice chez les êtres humains. Et ce sont des âmes plus faibles.
Cho nên khi nó lên đây, nó phải hy sinh tất cả để nó được mạnh.
Ce qui fait que ces animaux, ces bêtes doivent se sacrifier, donner leur chair aux êtres humains pour qu'ils puissent manger, effectuer ce sacrifice pour pouvoir évoluer.
Cho nên chúng ta thấy đó, con thú có hành hy sinh, mà chúng ta không chịu lập hành hy sinh vì nhân loại, thì không có mong gì được lên cao.
Alors nous voyons bien clairement ce sacrifice chez les animaux. Et si nous ne prenons pas la conscience que nous devons aussi nous sacrifier pour l'humanité, nous ne pouvons jamais nous évoluer.
Il y a un grand flou autour de la résurrection dans l'Église catholique. Et il y a un refus de la notion de réincarnation chez les chrétiens. Pourquoi est-ce qu'il y a ce flou et où se trouve la réincarnation dans les écrits?
Qu'est-ce que c'est flou?
Mà
không thấy rõ ràng trong cái đạo Thiên Chúa giáo đó thì họ có nói về cái thức hồi sinh là khi mà Đức mà không thấy rõ cái điểm mà tái sanh của Đức Giêsu, cái thức hồi sinh của Đức Chúa Giêsu với cái luân hồi của mà mình thường nói đây, cái đó sao không tâm?
Bác nói rằng có một điểm không được rõ rệt trong đạo Công giáo là trong đạo Công giáo có nói đến sự tái sinh của Đức Chúa Giêsu sau khi mà bị đóng đinh kết thập giá, mà cùng lúc họ lại phủ nhận cái vấn đề luân hồi, họ nói luân hồi không có, nhưng mà họ lại nói rằng Chúa sống lại sau 3 ngày. Thành ra đó có sự
mâu thuẫn. Cho nên trong cái sự mâu thuẫn đó thì chúng ta ở đây thấy rõ Jesus Christ tái sinh ở chỗ nào, người Công giáo chưa thấy.
Dans ce flou, ici nous voyons clairement que quand Jésus-Christ était en résurrection, réincarné.
Cho nên, khi mà chúng ta nhận thấy rõ Jésus-Christ từ mọi trạng thái mà có, và Jésus-Christ đã hồi sinh trong mọi trạng thái.
Il faut voir que Jésus-Christ a été réincarné à partir de différents états, et il doit réincarné dans ces différents états.
Cho nên càng ngày càng hiểu được luật trời thì thích gần Jésus-Christ.
Plus nous comprenons la loi de Dieu, plus nous approchons de Jésus-Christ.
Yeah. Người đã giải thoát.
Parce que Jésus-Christ a été déjà libéré. Ce point de vue de
l'âme.
Et son énergie est en contact direct avec l'énergie de Dieu le Père. Alors, ce qui fait que Jésus-Christ doit prier pour l'humanité entière dans ce monde terrestre. Alors, pendant des moments de souffrance et que quand nous pensons à Jésus-Christ, il est présent.
Làm việc không ngừng nghỉ.
Et il travaille sans arrêt.
Thì con người mới xác nhận rằng luật luân hồi phải có. Bây giờ trình độ của tôi, trước kia tôi 110 von ví dụ, bây giờ tôi hao phí quá, tôi chết đi, tôi còn có 6 von. Tôi sẽ nhập vào cái giới 6 von và tôi điêu luyện trở lên, tôi mới được luân hồi lục đạo.
Il faut reconnaître cette loi de la réincarnation. Je peux prendre comme exemple que pour une ampoule électrique de 100, que si nous sommes comme une ampoule électrique de 110 volts et que nous gaspillons notre énergie et que notre énergie est au niveau de 6 volts, alors quand nous sommes réincarnés, il faut que nous allons entreprendre une de ces 6 voies qui est la voie avec à ce niveau de ces 6 volts.
Cho nên con người cũng người mắt mũi tai miệng mà người lại có dũng trí và người yếu hèn.
Comme les êtres humains, nous avons tous les yeux, les oreilles, la bouche, mais nous sommes différemment du point de vue d'évolution spirituelle. Certains ont la témérité, le courage, et d'autres ils ont la lâcheté.
Luân hồi tùy theo trình độ. Nếu chúng ta tu cao, chúng ta luân hồi trong chỗ giải thoát. Nếu chính mình ta là người từ thiên giới giang lập.
Se réincarner suivant le degré d'évolution spirituelle de chacun. Si nous menons une vie de perfection spirituelle, automatiquement nous serons réincarnés à un niveau élevé. Et ceci prouve que notre origine provient du monde céleste. Dans la Bible, ça a été mentionné aussi ce principe de la réincarnation, mais malheureusement, ça a été mal interprété par le commun des mortels.
Il y a la différence entre la résurrection du Christ et la réincarnation. Où est la réincarnation dans la Bible?
Nó có cái sự khác biệt giữa cái Đức Chúa mà khi được tái sanh sau 3 ngày và cái luật luân hồi. Dạ, trong thánh kinh cái nói về luân hồi là cái chỗ nào?
Luân hồi có chứ. Luân hồi là nói rằng Chúa sống lại kìa mà. Đó là lục luân hồi. Mà trình độ của Chúa cao, Chúa sống ở cõi khác. Thấy không? Và Chúa sẽ làm việc cho mọi trạng thái.
Dans la Bible, Jésus-Christ a été réincarné après 3 jours, mais Jésus-Christ se réincarne suivant un degré très élevé sur la voie spirituelle et il doit travailler pour toute l'humanité.
Chúa có nói rằng, xác của các ngươi là xác của ta và sự đau khổ của các ngươi là đau khổ của ta. Đó là lúc luân hồi đó.
Jésus-Christ a bien précisé que vos corps physiques sont mon corps et vos souffrances ce sont mes souffrances. Alors ça prouve qu'il y a la réincarnation. S'il n'y a pas cette loi de réincarnation, alors ce monde sera surpeuplé.
Cho nên con người hiện tại không biết cái tiền kiếp mà người này thích người này và ghét người kia. Nó có cái đó.
S'il n'y a pas de réincarnation, s'il n'y a pas d'existence antérieure, comment se fait-il qu'il existe une certaine affinité entre certaines personnes et qu'il y a de l'antipathie entre d'autres personnes?
Người này mới gặp thì thích quá, còn người kia ở với mình bao nhiêu năm ghét, không thích.
Il y a certaines personnes que nous éprouvons de la sympathie juste au premier contact, mais par contre, pour d'autres personnes avec qui nous vivons depuis bien longtemps, nous n'avons pas cette affinité. Si nous parlons du point de vue de l'énergie, il y a différents degrés d'évolution. Nous, ici, présents dans cette salle, mais chacun d'entre nous, nous avons un degré d'évolution différent.
Chỉ có tình thương và đạo đức mà thôi, thanh tịnh và sáng suốt. Cái đó là cái khí giới sắc bén nhất cả càn khôn vũ trụ là tình thương và đạo đức. Mình muốn có an ninh, mình không biết thương người ta, ai thương mình. Và mình không có đạo đức, ai giúp đỡ mình. Thấy không? Đó là hàng rào an ninh của nhân sinh tại thế. Thì tương lai chỉ sử dụng khí giới đó mà thôi, tình thương và đạo đức sẽ xâm chiếm toàn cầu ở tương lai. Cho nên thế gian có chiến tranh, có võ khí, có sự chết chóc vô thường, để con người thích tâm và thực hiện cái điều chót và không bao giờ bị diệt là tình thương và đạo đức.
Chamet, comment allons-nous nous armer pour nous protéger contre les attaques, contre les réactions provenant de l'extérieur? Le maître répond que seul l'arme la plus puissante est l'arme de l'amour et de la vertu. C'est seulement avec cette arme que vous allez réussir, que vous allez vous protéger, ou mettre cette barrière de sécurité en vous. Et dans le futur, c'est seul avec cette arme que nous allons vaincre toutes les autres armes actuelles existantes dans ce monde.
Là ta thực hiện tình thương. Cái xác này không biết lo, làm sao biết thương yêu người khác. Thấy không? Xác của Thượng Đế cho mình mượn mà mình không biết lo, rồi làm sao biết thương yêu cho người khác.
Alors en menant la voie à une vie de perfection spirituelle, nous réalisons cet amour. Et il faut d'abord aimer ce corps physique qui a été béni par Dieu le Père. Il faut savoir s'aimer d'abord afin de pouvoir aimer les autres après. Alors, dans la méditation, nous allons rétablir l'ordre en nous. Et c'est seulement quand nous aurons de l'excès de l'amour que nous pouvons partager avec les autres après.
Bây giờ hàng ngày cái miệng chúng ta ác lắm, ăn thịt, ăn này, ăn kia, ăn nọ, vô đây mà chúng ta cũng không biết độ nữa, biết ăn cho sướng thôi, thì làm sao có đạo đức. Cái miệng nó đạo đức nhưng mà đây là sát nhân, không hay. Nhất biết bao nhiêu mạng rồi, từ nhỏ chúng tới lớn chúng ta nhai biết bao nhiêu rồi, hại biết bao nhiêu rồi, đâu có cứu.
Nous sommes très méchants, nous sommes très féroces. Nous avons tué de nombreuses bêtes en mangeant leur viande, mais nous ne savons pas comment les aider dans leur évolution. Et nous parlons avec, nous parlons de l'amour et de la vertu sur nos lèvres, mais nous ne savons pas réaliser vraiment l'amour. Et nous avons, pendant toutes ces années, nous avons tué pas mal de vies, mais nous ne savons pas comment les aider et les aimer.
Je comprends mal ce qui est avoir la paix dans une vie. On ne peut pas être en paix s'il y a un revenu, s'il y a une évolution.
Je ne saisis pas, excusez. Vous pouvez répéter la question?
On parle, je peux faire d'une évolution de l'âme.
Oui.
Donc, si on parle d'évolution, ça implique un devenir.
Oui.
S'il y a donc un devenir, on ne peut pas être en paix dans le présent.
Ông đây hỏi là mình cứ nói về một cái sự tiến hóa về phần tâm linh, nếu mà cứ nói về tiến hóa thì phải nói có cái tương lai mình sẽ trở thành cái gì đó. Nếu mà nói về cái trở thành cái gì đó thì mình làm sao mà mình thật sự có cái an lạc ở trong nội thức mình hiện tại.
Thì bây giờ nó đã có cái phương pháp để mình thực hành, để thấy rõ cái sự tiến hóa của chính mình. Mà mình ngồi để dự trù về tương lai không được, không bao giờ có. Trong thực hành để đi tới, cho nên Thượng Đế cho chúng ta giáng sanh xuống thế gian toàn là trong thực hành mới là thức tâm, vì đau đớn mới thức tâm, chứ còn đọc sách chưa thức tâm.
Vous avez une méthode bien précise pour pratiquer et pour votre devenir, vous allez l'obtenir, mais il ne faut pas y penser. Si vous y pensez, vous serez perturbé. Alors, comme sur les études spirituelles, si vous lisez que des livres basés uniquement sur la théorie, vous serez perturbé, mais seulement par la pratique, vous arriverez. Mais il ne faut pas mettre l'accent sur ce que vous allez devenir plus tard.
Có tưởng tượng bao nhiêu ở thế gian này, tưởng tượng trở nên một tỷ phú, nhưng mà muốn làm một tỷ phú thì phải làm việc cần cù mới có tiền, chứ không phải khi không mà tưởng tượng mà có đâu. Cho nên chưa làm mà tưởng là hư rồi.
Comme dans la vie quotidienne, si vous voulez, vous pensez devenir un millionnaire, alors il faut que vous travaillez ardemment pour devenir ce que vous désirez. Il en est de même dans la voie spirituelle. Il faut pratiquer pour atteindre. Ce n'est pas par simple imagination que vous allez obtenir.
Trước kia tánh tình tôi thế nào, bây giờ tôi đã thay đổi thế nào. Trước kia tôi động loạn thế nào, bây giờ tôi đã an lạc thế nào. Đó, mình có sự so sánh, mình mới thấy chị an lạc. Chứ khi không, ta nói, lên trời là an lạc. Chưa an lạc. Khi không bắt mình bỏ máy bay đi, chưa an lạc. Thấy không? Mình phải làm sao để mình đi tới đó. Thì mình thấy cái giai đoạn này an lạc, chứ đằng kia còn phải học nữa. Thấy không?
Il faut que vous effectuez par vous-même cette évolution. Et... vous allez constater le changement en vous, de la perturbation à la sérénité, et vous pouvez voir votre passé aussi. Et c'est seulement en effectuant par vous-même, en pratiquant par vous-même, que vous allez atteindre. Par exemple, si on va vous prendre dans un avion et vous envoler dans le ciel, vous ne serez pas dans le ciel, mais c'est plutôt l'avion. Il faut que vous-même vous entreprendre, que vous allez ressentir vraiment cette impression, cette impression d'être dans le monde céleste. Ce qui fait que l'existence du paradis ou bien de l'enfer provient de notre propre conscience. Dạ.
À, có gì hỏi nữa không?
Si vous n'avez pas d'autres questions, ou bien on peut réserver ces questions-là à demain. Nous aurons une autre rencontre spirituelle demain à la même heure, de 4h à 6h. Et à ce même endroit chez Tam. Merci
beaucoup.
Je vous remercie beaucoup de votre contribution et de tout cet apport de vos questions.
Hôm nay thì xin quý vị cũng nghĩ rằng cũng như ăn cơm ở trong gia đình, tôi mong mỏi là như vậy, không có phải một cái sự rườm rà hay là cái gì khác. Ở nhà tổ chức, thứ nhất là chúng ta người Việt với nhau, và đồng thời trong sự hiểu biết đó, ở đây chú Thắng, ông Phật và chị Sáu, ông Tám, bà Mai, tất cả cũng như cô Truyền, chỉ có một vài ông Pháp thì hôm mới, với lại hình như là con của chị Mỹ mới xuống lần đầu. Thì cái này là gia đình, mà cũng như chủ trương của ông Phật ở trên phương diện bạn đạo với nhau, thì tất cả đều là gia đình hết. Chúng ta cũng đều là con một gốc mà ra. Do đó trong buổi ăn này, nó là một bữa cơm trong gia đình, gặp gỡ nhau để hàn huyên, và đồng thời để nhắc nhở lại những cái gì tình cảm mà người Việt chúng ta nặng hơn những người khác. Chúng ta đã có những cái tình cảm về vấn đề của người Á Châu rồi, thì cộng thêm tình thương ở trong bạn đạo nữa, thì tôi nghĩ rằng cái sự mến nhau, thương nhau, và nếu có dịp nào để lo lắng cho nhau, thì chắc chắn rằng cái việc đó nó sẽ được nhiều hơn nữa, được tăng gia hơn nữa, để chịu đựng cái sự mà khổ về vật chất cũng như khổ về tinh thần ở xứ người. Vì quả thật là người Việt Nam mà sống ở một xứ không phải là xứ của mình, thì luôn luôn ai cũng có cái ưu tư không nhiều thì ít. Do đó có cơ hội gặp gỡ nhau để cùng giúp đỡ thương mến nhau ở trong tình nghĩa người Việt với nhau, thì tôi thấy rằng nó làm sự đẹp đẽ vô cùng. Do đó vợ chồng tôi cũng không nghĩ rằng cái sự đơn chiếc ở trong nhà mà tổ chức một buổi cơm để gặp gỡ, một buổi cơm xin quý vị nghĩ rằng là buổi cơm rất là đảm bảo, và thực đơn thì đã trình bày rồi, tức là vậy đó thôi. Nếu có sơ sót thì tôi nghĩ rằng chắc quý vị cũng niệm tình gia chủ mà tha thứ giùm.
Hôm nay cũng như là cái bữa cơm mà anh đã đề cập là chúng ta là con một cha trong một nguồn gốc, thì chúng ta có ý nguyện phá biên giới xa cách chủng tộc và trở về với đồng nhất của tâm linh. Thành ra buổi tiệc tuy thanh đạm, âm thanh tiếng nói có khác nhau, nhưng mà đồng chung một ý, một tương hội vui hòa. Thì bữa tiệc hôm nay tuy rằng ở trong cái gia can nhỏ hẹp, nhưng mà tâm lúc nào cũng lớn rộng, và đã ý thức được sự cấu trúc siêu nhiên từ âm thanh tới cơ thể của chúng ta, thì không phải là eo hẹp. Cho nên lời khách khứa đó, nhưng mà có thể diễn tả ra ý chí vô cùng trong tình thương và đạo đức. Cho nên anh em được tương ngộ trong tâm thức bất phân chủng tộc, và lấy tâm linh hưởng ứng mọi khả năng sẵn có của chúng ta, hướng thượng trong đóng góp chung cho nhân loại tương lai. Vì mọi người đều muốn xóa bỏ vách tường tự ái cũng như vách tường ngăn cách chủng tộc ở thế gian hiện tại, mà làm đau khổ cho tất cả bề trên. Vì đó cho nên chia cách và gây chiến tranh tàn sát giữa huynh đệ và huynh đệ cả khắp thế giới. Kể sản xuất thế giới mong những người yếu hèn tự giết lấy nhau để hưởng thụ lợi. Cho nên chúng ta đã hai phương diện, nằm ngay chỗ đau khổ và nằm ngay chỗ sản xuất, thì chúng ta thấy rằng luật đó sẽ không còn lưu trong óc chúng ta nữa, và từ từ nhân loại sẽ ý thức và xóa bỏ những tâm vì thụ lợi và giết những người yếu hèn hiện tại. Cho nên cái việc khí giới, phát triển khí giới tình thương và đạo đức đã nung nấu trong thâm tâm của người Việt Nam đau khổ cũng như người Pháp đau khổ. Những người hướng về thiện lành thì họ cũng muốn rằng làm sao để giải quyết những sự đau khổ cho những người yếu hèn, và muốn phá vỡ cái vách tường ngăn cách đó. Thế nên ngày hôm nay chúng ta có hội ngộ giữa người Pháp và người Việt, và đồng kẻ trí thức cũng như người lao động đồng một ý chí muốn giải tỏa tất cả những sự trở ngại trong tâm thức của mọi người và tiến tới sự sáng suốt. Cho nên hôm nay buổi tiệc tổ chức giữa anh chị Thạnh đem ra tấm lòng vàng để cống hiến cho tất cả mọi người đang hưởng ứng buổi tiệc này và hướng thượng để tự lo tu học để tiến tới một nền văn minh cao siêu hơn và sáng suốt hơn. Biết rõ chúng ta con một nhà thì tâm linh cho chúng ta lúc nào cũng bất diệt. Thành thật cảm ơn sự sắp đặt của gia chủ và sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay. Truyền dịch lại cho anh Đăng Nghi Sơ.
Bien, que la cuestión de todo es que me consiste el amor de un estado de terre. Nous sommes présents aujourd'hui sans discrimination de race entre Vietnamiens et Français. Nous visons tous les luttes de retour vers nous. Nous souffrons de développer notre conscience spirituelle afin d'abolir toutes les frontières pour aller ensemble sur ce chemin de spiritualité.
Là chị Thắng. Anh ta lấy được xem.
Allez, ông Thắng tiếp.
Nous sommes présents ici même sur le territoire où l'on produit même des armes pour détruire les autres, des armes de guerre. Et nous espérons de pouvoir effacer en nous toutes ces idées de destruction, car actuellement dans le monde, il existe des gens qui ne prient que pouvoir profiter de ces états de conflit, de lutte, de guerre entre les êtres pour tirer profit en créant des armes, en mettant au point des armes meurtrières. Et dans le principe conscient des Vietnamiens comme des Français, surtout de ceux qui ont déjà souffert, tous nous aspirons à la paix, à l'amour et à la spiritualité. Et aujourd'hui, dans cette maison, nous avons pu réaliser ce que le monde en haut, ce que Dieu souhaite, c'est d'effacer en nous tout esprit de dissidence, de ségrégation, de lutte, en vue de vivre dans cet amour entre les êtres. Car Dieu a beaucoup souffert à cause de cet état d'esprit de lutte et de dissidence entre les êtres. Nous sommes reçus ici chez notre frère et notre sœur, Monsieur et Madame Tran. Bien que c'est une réception égale, mais c'est avec le cœur d'or qui nous reçoit et pour extérioriser et manifester cette fraternité entre tous les êtres, entre tous les peuples bénis par Dieu le Père. Et nous tenons à remercier Dieu de nous avoir permis de nous réunir ici, ensemble, chez M. et Mme Tran.
Còn bà này là bà nhờ ông này là nhiều không? Ông tu mà đâu ai thấy, ông thầy bùa, ông làm bậy tổ vật. Bảo đảm ông đi đâu đi. Tu chứ. Đi đâu ông đi mà ông làm bậy là tổ vật. Anh là bảo đảm anh ở nhà anh lập chùa anh tu. Ông tu về mùa là võ Phật á, còn tu đằng thiền là cái văn Phật, hai cái khác. Nhưng mà nó cũng ở trong cái ngành đó, không có sao. Nói ra cái lý tương đương vậy thôi.
Dạ thưa như ông Tư trước
thì. Ông được thừa võ quá nhá.
Dạ.
Như ông này. Bây giờ ông này tu thì thừa võ quá vậy, đi tới giải thoát. Mùa là lo cho chúng sanh, và mình thức tâm tu rồi là mình giải thoát, mình trả hết cái nợ đời rồi mình giải thoát tu nó mau hơn. Cái gì đó. Cái ông này mà ông đâu có bỏ dân Phật được. Từ võ rồi rốt cuộc là phải qua dân, không qua dân là bị nạn. Mình đánh đăng à, ta chờ ngày suy yếu ta đánh nạn. Thì phải đi về văn mới giải hòa được.
Là như vậy thì từ tổ nghiệp thầy hai sao đấy?
Thầy cũng tu chứ. Thầy bị nhồi. Trước khi tôi ở Sài Gòn đó thì tới thang như tôi này cái nọ tôi chỉ làm thinh thôi. Tôi nói học đi, không nói nữa. Bị nhồi. Mấy thằng con bỏ đi rồi này cái nọ chết hay mất tích này kia nhồi. Khổ tâm. Sau cái khổ tâm đó thì thức mới hướng về văn giải thoát. Nếu còn mình cứu con không được, phải lo cứu mình thì giải thoát. Có cuộc cũng phải tu thôi. Vì ông cũng cho ông Tư cũng cho thấy là giờ chót ông Tư cái xác con bị hành vậy. Vì ông Tư đánh ma quỷ thì ma quỷ nó hành, bởi vì lúc ông bìa xác thì xác phải hành đương nhiên. Mấy người mua này
nó bắt buộc bị hoài,
nó phải bị hành tới giờ phút lâm chung là nó hành lại, thì phải lo tu giải thoát cái hồn ấy. Mình rời khỏi xác cho nó hành cái gì để mình trả quả. Cái hồi mình mạnh mình đánh nó mà mình kỳ thị nó mà. Cho nên tới bây giờ tôi không có làm cái đó. Nghĩa là cái nào mà kêu một quá thái phải trừng trị, không thế nào giải quyết được, tôi mới khổ một cái thôi. Là cho nó trở về cái quy luật của nó, phải thọ nạn bao nhiêu năm nó hồi sinh.
Nó tan gì thì nó đâu trả lại trả thù.
Nó hồi sinh, đâu có trả thù được, nó hồi sinh. Nó sau này nó phải cảm ơn. Nó vừa tan mình vừa chiếu mà. Cái mình không có giết luôn, mình cứu cho nó thổn thức. Nó thấy ăn năn, mình có favor cho nó mà nó không chịu nhận. Thì lúc đó nó xa ngã rồi, nó mới thấy rằng thế thôi, tại nó không phải tại
nó. Thì nó tan làm sao nó tụ được để mà nó hồi sinh?
Nó lần lần nó thức tâm rồi mới tụ lại được. Thức tâm nó tụ lại. Ăn năn rồi. Khi nó tan nó bị hành hạ nặng hơn. Rồi nó phải hồi sinh. Nặng nã chừng nào nó mới nhớ mình chừng đấy. Nó nhớ nhiều chừng nào mình chiếu cho nó. Cho nên mấy ông này là ông chỉ đánh rồi thôi, ông không biết thằng đó nó la chỗ nào, bây giờ nó ở đâu ông không biết. Nó nhắc ông không hay. Rồi bây giờ ông tu cái này là ông thấy ông chiếu cho nó. Rồi đi vô trong cái thức hòa đồng nó đỡ. Nhưng thôi rốt cuộc nó phá. Nó cũng program này nó đưa tới một cái giai đoạn nào mà mình bị khổ ghê lắm. Mình kẹt như nó. Nó cũng tinh vi lắm. Chờ ngày mà. Như đánh trên võ đài mà anh đánh kỳ này thua thì bây giờ mình về cứ suy nghĩ về cái cú nào thua. Và làm sao hạ được cái cú này. Nó cứ suy nghĩ mà.
suy nghĩ mà nó liêu luyện tới mà nó đánh được cái khi mà gặp cái cú đó, nó có cái cú nào mà nó đỡ cú này và nó đánh một cú kia cho đối phương hay ạ? Luôn luôn nó có chương trình, nhưng mà chưa tới ngày. Tới ngày nó đánh đó. Mấy ông thầy bùa bị khổ lắm. Bây giờ thầy bùa ở bên Mỹ nghe tôi giảng rồi bỏ hết qua đây tôi. Cho kịp thì giờ chắc chắn là phải một bì một cú này xong. Chỉ lấy thanh điển mới là giải được hai bên. Chụp cú cả hai. Hồi kia là mình giết một cứu một, bây giờ mình phải cứu cả hai. Cho nên đi một vũ khí thầy bùa tụ. Em đi một vũ khí cho ông.
Đặt đi một thầy bùa tụ.
Đặt rõ. Đặt rõ. Hay lắm. Cái đó tôi nói lâu rồi. Mà những người bên Hòa Hảo họ nghe thấm thía rồi. Họ nói tí công nó nói cái này. Ông Tâm đã nói lâu rồi. Nhưng mà ai tin? Bây giờ có cuốn sách thần kinh. Rồi bây giờ tới giờ rồi, bây giờ nghỉ được chiều còn nói chuyện này.
Dạ.
Tôi có chuyện nói mà.
Dạ.
Cảm ơn anh chị nhiều lắm.
Dạ, cảm ơn anh.
Anh không có đủ muốn ở đâu anh có bắt được không?
Dạ.
Ăn có cái này có cái mì.
Ủa là bị sắc rồi hả?
Tôi để bị sắc ở ở xung quanh. Dạ. Có cục bị sắc. Ủa là bị sắc.